Chào bạn, bạn đã nghe Toto Chan đi debate, nơi mình tản mạn về những câu chuyện tham gia tranh biện của mình. Tuy nhiên, hôm nay chúng ta sẽ không đi tranh biện vì bạn đã nghe Toto Chan ngoài phòng đấu. Nếu mọi người đọc qua cái title của tập hôm nay thì mọi người sẽ nghĩ là một tập nói về những cái vấn đề rất là vĩ mô, rất là cao siêu. Nhưng mà mình sẽ cố gắng giải thích và nói một cách rất là dễ hiểu cho mọi người trong 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 cái tập ngày hôm nay. Mình mong rằng là mình sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người để đề một vấn đề, hoặc là không còn là vấn đề nhỏ nữa mà nó là vấn đề mang tầm có thể nói là quốc gia rồi, và mình cũng khá là nhiều nơi nói về vấn đề này rồi. Tuy nhiên thì đây là quan điểm góc nhìn của mình về cái vấn đề khá là nhức nhối này. Nhưng lý do tại sao mình làm tập này mình sẽ nói rõ hơn trong phần sau. Nhưng này, trước tiên nói về nghệ thuật thì ra cần định nghĩa nghệ thuật nó là cái gì. Thì nghệ thuật là một trong những hoạt động khác nhau của con người và những sản phẩm do những hoạt động đó tạo ra. Vậy thì nghệ thuật có những dạng gì? Cái nghệ thuật mình sẽ bàn chính trong podcast ngày hôm nay chính là nghệ thuật thị giác, cụ thể đây là phim. Ngoài ra nghệ thuật thị giác còn có ngoài ra nghệ thuật thị giác còn có ví dụ như là tranh ảnh hoặc là kiến trúc, điêu khắc thứ, thì nó cũng thuộc vào nghệ thuật thị giác luôn. Và ngoài ra thì chúng ta có nghệ thuật thính giác, những âm nhạc các thứ, và một vài nghệ thuật khác mình cũng không biết, nhưng mà nó sẽ không nằm trong ranh giới của podcast ngày hôm nay. Chủ yếu chúng ta sẽ chỉ bàn về một cái dạng nghệ thuật chính là nghệ thuật thị giác, cụ thể ở đây là nghệ thuật phim ảnh mà thôi, môn nghệ thuật thứ bảy. Thứ hai, mình muốn làm rõ ở đây thế nào là nghệ thuật chân chính. Thì mình nghĩ hai yếu tố để tạo nên một tác phẩm nghệ thuật chân chính và chúng ta cần phải tôn trọng nó. Đầu tiên chính là yếu tố quan trọng nhất, chính là nó không vi phạm thuần phong mỹ tục cũng như là giá trị đạo đức, hay là nó không vi phạm pháp luật của đất nước nó tồn tại. Vậy thì tại sao chúng ta kiểu như thế nào là không vi phạm thuần phong mỹ tục ấy? Ví dụ như là một bộ phim phát hành ở Việt Nam thì những cái thuần phong mỹ tục ở Việt Nam, ví dụ như là không được phép quá hở hang ở những nơi tâm linh, ở chùa chiền các thứ, thì một bộ phim đưa lên có những cảnh hở hang ở chùa chiền tâm linh hay là những cái cảnh đó thực sự là nó không thể nào chấp nhận được ở Việt Nam ấy, thì đó chính là những sản phẩm không đúng với thuần phong mỹ tục ở Việt Nam, nó không đúng cả giá trị đạo đức luôn. Và đó dĩ nhiên là những tác phẩm chúng ta cần gọi bài trừ, chúng ta cần phản đối nó. Nghe không? Mình thấy rất nhiều trên mình lướt Facebook một thời gian thì mình nhìn thấy khá nhiều comments rằng là ôi dồi ôi, ở nước ngoài làm như thế đầy ấy, không tin làm thế có làm sao đâu. Thì mình thường có một cái format reply những comments đấy là bạn sang bên đấy mà sống, bên đường có văn hóa như vậy bạn sang bên đấy mà sống, đừng có ở Việt Nam nữa. Thì câu chuyện ở đây là bạn ở Việt Nam thì bạn phải thỏa mãn những cái thuần phong mỹ tục của văn hóa ở Việt Nam thì bạn mới cần được, thì bạn mới xứng đáng được tôn trọng ở Việt Nam. Đó là điều kiểu cốt yếu nhất rồi. Vậy thì một tác phẩm chân chính thì phải thỏa mãn cái phòng thuần phong mỹ tục ở nước đó, vì nơi nó phát hành. Phim ảnh cũng như thế, bạn phải thỏa mãn cái gì mình cũng không nhớ tên, cái nói chung là mình sẽ gọi đơn giản là bộ kiểm duyệt nha. Bạn phải thỏa mãn những cái tiêu chí của quốc gia đó, nếu không vi phạm, nếu vi phạm thì thôi tạm biệt bạn, không phù hợp ở quốc gia đấy, hoặc không không xứng đáng được tôn trọng ở quốc gia đấy, kể cả khi bạn có bình thường ở các quốc gia khác. Thứ hai chính là kể cả khi nó có kiểu mang những cái không nó đúng tận phong mỹ tục rồi, không dung túng cho những hành vi xấu xa hay là vi phạm đạo đức rồi, tuy nhiên thì nó thực sự sáo rỗng và nó kiểu nói chung là nó không mang lại bất cứ một cái giá trị gì ấy, và kiểu khi xem xong thì người sẽ không đọng lại được một cái gì. Thì dĩ nhiên là nó không mang lại cho người xem cái gì thì việc gì chúng ta phải ủng hộ nó, đúng không? Nhưng mà ít nhất một bộ phim hay một tác phẩm nghệ thuật nào đó cũng phải mang lại cho người xem một cái giá trị gì đó. Nhưng một kiểu một bộ phim xem xong không một ai đọc lại một cái gì thì thôi, chúng ta xem làm gì đúng không? Nha, nói chung là đó là những yếu tố tạo nên một tác phẩm nghệ thuật chân chính. Tác phẩm nghệ thuật cần nên được tôn trọng, nên được không nên phản đối. Nha, nói chung nó còn thay đổi gì không nhìn của mỗi người nữa. Nên thì theo mình thì đó những là những cái yếu tố cơ bản tạo nên một tác phẩm nghệ thuật chân chính. Vậy thì lý do cái podcast này ra đời, tập podcast ngày hôm nay ra đời là mọi người nếu mà các bạn có theo dõi Facebook gần đây các nhóm về phim, mọi người cũng biết đến một cái bộ phim điện ảnh của Việt Nam có tên là Vị, tên tiếng Anh là Taste. Mọi người có thể Google về thông tin cũng như là trailer. Mình không biết là khi cái up cái podcast này lên thì trailer này nó còn trên YouTube hay không, nhưng mà mọi người có thể search nhé, mọi người search cái cụm từ là Taste hoặc là Vị bị cấm chiếu thì mọi người cũng sẽ biết được rằng đó là lý do tại sao mà đây lại là một tác phẩm nghệ thuật đổi bại nhé. Thì mình sẽ tóm tắt nhanh nội dung của bộ phim này. Đấy, đó chính là nhóm đối tượng mình Taste là cái bộ phim mình bàn tán nhiều nhất trong cái podcast ngày hôm nay ấy. Thì Taste nói về một cầu thủ người châu Phi đến Việt Nam để tìm một đội bóng. Tuy nhiên ông ấy không tìm thấy được, không tìm ra một cái đội bóng nào phù hợp với mình và quyết định là kiểu mình cũng không nhớ đoạn này như nào nữa, nhưng mà cuối cùng là ông ấy kiểu rơi vào những cái có những cái phương kiểu sinh hoạt một cách rất là đổi trụy đổi bại thứ, đặc biệt là với những người phụ nữ đó như thế. Nó đáng ra nó sẽ là một tác phẩm rất bình thường và nó không nên nhận quá nhiều sự phản đối cho các bộ kiểm duyệt như thế. Tuy nhiên cái vấn đề chính nhất ở đây có hai vấn đề tác phẩm này đang gặp phải. Một là đang quá là đổi trụy đổi bại, dường như mình không tưởng tượng được rằng là sẽ có những cái bộ phim có thể phát hành cho công chúng nó có những phân cảnh như vậy. Theo thông tin mình biết được thì bộ phim này sở hữu tới 30 phút, thậm chí là có những chỗ nơi ghi là 45 phút. Nhưng mình không biết, nhưng mà mình cứ mặc định là 30 nhé. 30 là quá nhiều. 30 phút nhưng không có cảnh sinh hoạt mà tất cả các nhân vật không mặc đồ. Yeah, vậy mình nghĩ kiểu mình không tưởng tượng được ra một bộ phim phát hành cho công chúng kể cả gắn mắt 18 cộng đi không nữa thì thực sự kiểu nó quá là đổi bại và nó dường như là mất đi hoàn toàn những cái giá trị văn hóa cơ bản một bộ phim cần phải thỏa mãn. Bình thường mình nhìn thấy những cái phân cảnh kiểu không phải ăn mặc hở hang các thứ, xong rồi những cái bộ phận nhạy cảm nó hơi thôi, chỉ gần hơi thôi mình thấy khá là ghê rồi, khá là kiểu nói thẳng ra mình hơi kinh rồi ấy. Mình không thể nào ngửi nổi những cái phim đấy rồi. Đằng này một những cái phân cảnh trong 30 phút sinh hoạt không mặc đồ mình cũng không tưởng tượng được ra là nó như thế nào nữa. Tại sao kiểu có những người trên Facebook có thể bênh được bộ phim đấy à, mình cũng không biết nữa. Thứ hai là bộ phim đấy dường như đang quá coi thường hình tượng người phụ nữ ở Việt Nam. Tại vì sao? Khắc họa hình ảnh một ông châu Phi không rõ lai lịch. Ý mình ở đây không phải là kiểu dình dìm người da đen đâu, nhưng mà một người da đen đến Việt Nam không rõ lai lịch đã có thể sẵn sàng sinh hoạt một cách hở hang như thế, không mặc đồ như thế với những người phụ nữ ở Việt Nam, thậm chí là đây là những người phụ nữ lớn tuổi nhé, không phải là những kiểu những người trẻ bốc đồng thứ, những người phụ nữ lớn tuổi. Rõ ràng ở đây đang khắc họa một cách kiểu dường như đang quá coi thường người phụ nữ, quá là kiểu khiến cho người phụ hình tượng người phụ nữ ở trên một cái bộ phim dường như nó đang quá là bần hèn, nó dường như kiểu là một cái nhóm người bẩn thỉu các thứ. Mình dùng từ có thể hơi nặng nhưng mà nhất đó là những gì nó thể hiện lên trên một bộ phim. Dường như là nhà sản xuất không biết tìm hiểu về hình tượng người phụ nữ Việt Nam, mình đã sản xuất nên bộ phim như thế rồi thì dường như mình không chấp nhận được. Mình là một người kiểu không quá để cao chủ nghĩa nữ quyền, nhưng mà mình có ủng hộ phong trào nữ quyền, mình ủng hộ quyền của những người phụ nữ. Tuy nhiên thì mình cũng cho nên là mình không thể nào chấp nhận được một bộ phim mà khắc họa một hình tượng người phụ nữ kiểu có thể nói kinh tởm như vậy. Thực sự là khi xem xong mình xem những phân cảnh như vậy, mình không còn một từ gì để miêu tả nữa. Quá là ghê tởm. Tuy nhiên thì đó không phải vấn đề chính, bởi vì nhiều tác phẩm như thế rồi, nhiều tác phẩm bị cấm vì lý do như thế rồi. Tuy nhiên, cái vấn đề lý do tại sao xuất hiện cái chữ mạng xã hội trong title ở đây chính là trước mình có lướt được một cái post ở trên Facebook có nói về việc text bị cấm chiếu ở trên những cái quốc gia, bị cấm phát hành ở rất nhiều quốc gia ấy. Tuy nhiên thì ở phần dưới phần comments lại rất nhiều người bênh nhà sản xuất. Nếu không sao họ có thể nói những câu ví dụ như đây là giá trị điện ảnh Việt Nam hay là đây là phản ánh sự thật. Đầu tiên, cái ý đầu tiên là giá trị điện ảnh Việt Nam, mình không nghĩ đây là cái giá trị luôn ấy. Tại vì mình không nghĩ đây có thể là điện ảnh Việt Nam ấy. Tại vì đầu tiên là nó không kiểu hoàn toàn không phù hợp với thuần phong mỹ thuật của bản thân cái nước phát hành ra cái bộ phim đấy. Thế thì tại sao chúng ta phải chấp nhận một cái bộ phim nó không kiểu đi theo cái thuần phong mỹ thuật của một quốc gia như vậy? Tại sao vậy? Tại sao chúng ta phải ủng hộ một bộ phim như thế? Nên thứ hai, cái lý do nghiêm trọng nhất chính là việc nó đang mang hình ảnh của một kiểu nó đang mang hình ảnh một người phụ nữ Việt Nam bần hèn, nó trông xấu xa các thứ lên trên màn ảnh thế giới, trong khi rõ ràng người Việt Nam không phải là như thế. Rõ ràng người phụ nữ Việt Nam rất nhiều cái đẹp, nhưng nó không khắc họa, nó khắc họa một sự bần hèn, bần hiểu các thứ. Vậy thì tại sao chúng ta phải ủng hộ việc mang nó ra thế giới? Vậy thì khác gì các bạn đang ủng hộ việc tìm hàng hình tượng người phụ nữ Việt Nam ở trên màn ảnh của toàn cầu? Rõ ràng mình không tìm thấy bất cứ một lý do gì để có thể ủng hộ cái bộ phim này. Nên thì cái điều mình thấy buồn cười nhất của các bạn comments vỗ binh những cái nhà làm phim này, mình không hiểu tại sao các bạn có thể nói đây là hình ảnh phản ánh thực tế xã hội Việt Nam. Bây giờ mình đố các bạn tìm kiếm được một người đàn ông có thể ngồi sinh hoạt trần truồng với 5 người phụ nữ cũng khỏa thân như thế không? Mình hiểu đố các bạn đã comment được và phản ánh thực tế đi tìm được những người phụ nữ như vậy. Rõ ràng là Việt Nam chả ai sinh hoạt như thế, không một ai dám có những hành vi đổi bại như thế. Thì tại sao nó lại là có thể kiểu phản ánh hình ảnh thực tế các thứ khác, trong khi rõ ràng ngoài đời thực không một ai làm như thế, và có làm thì nó cũng đang vi phạm cách vô cùng nghiêm trọng thuần phong mỹ tục. Nó cần được phản đối, nó vốn đã cần được phản đối khi nó đang xảy ra ở ngoài đời thực, huống chi là đây, việc này lại đang được đưa lên phim và được lan truyền rộng rãi ở trên toàn thế giới. Và rõ ràng mình không tìm thấy một cái lý do gì để có thể ủng hộ cái bộ phim này, ủng hộ việc thế có thể được chiếu ở trên toàn thế giới. Thì nó đơn giản là nó thẳng ra là nó đang kiểu làm xấu đi hình ảnh của đất nước Việt Nam. Và mình nghĩ là hai cái lý này thực sự nó rất là buồn cười. Vậy thì tại sao mình lại có thể nói nghệ thuật và mạng xã hội chính là cái lớp vỏ che đậy hoàn hảo cho những kẻ đối bại? Thì đầu tiên mình nhắc lại một lần nữa, cái tác phẩm text đấy nó không thỏa mãn bất cứ một cái tiêu chí nào để có thể nói nó là nghệ thuật. Tuy nhiên rất nhiều người hiện nay đang phản ánh cái mác nghệ thuật điện ảnh cho bộ phim đó, là yêu cầu bộ phim đó cần phải được xét duyệt lại và được công chiếu ở trên rất nhiều quốc gia. Nha. Tuy nhiên thì cái cơ bản nó vốn không phải là nghệ thuật, nó vi phạm, thậm chí nó vi phạm rất nghiêm trọng cái thuần phong mỹ tục này, đúng không? Nó còn đang xuyên tạc cái hình ảnh người Việt Nam, cụ thể người phụ nữ Việt Nam. Vậy thì về cơ bản nó không xứng đáng để được coi là nghệ thuật đấy. Đừng gắn mác nghệ thuật cho nó, đây nó không phải là nghệ thuật. Thứ hai là mạng xã hội. Thực sự mạng xã hội, cụ thể là những comments bênh những cái bộ phim như thế, dường như nó đang tẩy trắng cho nhà sản xuất, dường như nó đang kiểu vớt vát lại một chút cái giá trị của bộ phim, những cái giá trị vốn không tồn tại, những cái giá trị vốn không đúng đắn, tuy nhiên lại được dân mạng họ kiểu cứu vớt tẩy trắng cho cái bộ phim đấy. Nhưng mà dường như có vẻ như là cộng đồng mạng đang mua phải nước tẩy ra fanfic, cho nên là tẩy mãi nữa không đi được đâu. chạy dù gì có thể chẳng nào đi trong nữa thì cảnh đồi loại nó vẫn là đồi loại, tác phẩm đồi trụy vẫn là đồi trụy. Và chúng ta không nên kiểu rõ ràng là chúng ta không nên nói chung là kịch liệt, chúng ta cần kịch liệt phản đối những cái tác phẩm như vậy. Thế thì tại sao mình không hiểu là rằng nó có thể lấy mác nghệ thuật và kiểu phản ánh thực tế xã hội để tẩy trắng cho một cái tác phẩm đồi trụy như vậy nha. Và thực sự podcast sẽ được sinh ra từ sự bức xúc của mình, tại vì mình không nghĩ là một số bộ phận người dùng mạng xã hội Việt Nam có thể có những cái ý thức hỏi chấm như vậy. Và ở đó chính là tập podcast ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe tập podcast khá là nghiêm túc của mình, nói một vấn đề cũng không kém phần gì cả. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người một ngày tốt lành. Thank you.